Chúng ta hát về một đời sống được nương náu trong Chúa, được hướng dẫn trong lẽ thật của Chúa, được sống trong sự bình an của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì mỗi lần chúng ta đến thờ phượng thì sự hướng dẫn đó, sự ban cho, bảo bọc đó dẫn chúng ta vào trong lời của Chúa. Chúng ta kinh nghiệm sự thư thái trong Chúa khi chúng ta bước đi trong lẽ thật của Ngài. Hôm nay chúng ta bắt đầu một phần loạt bài ngắn mới trong mùa hè. Thường thì mỗi mùa hè của chúng ta có một loạt bài ngắn. Tôi thường bắt đầu vào trong tháng 7. Năm nay, ngày lễ mẹ, chúng ta muốn bắt đầu với loạt bài Bổn phận con ngoan. Khi chúng ta thấy ở Bổn phận con ngoan thì giảng cho mấy đứa con của mình thì nó thích hợp hơn. Nhưng mà tôi tưởng rằng giúp cho chúng ta, tôi muốn chú ý tới phần những con lớn tuổi hơn tí, người đang có cha mẹ cũng là cha mẹ nữa, để chúng ta vừa học hành động trong ơn của Chúa để thi hành đã thật, hướng dẫn những người khác, con cái của mình, ảnh hưởng hội thánh. Và chúng ta muốn sống trong cái sự liên hệ mà Chúa ban cho chúng ta. Hôm nay chú ý tới sự hành động tôn kính. Tôn kính là hành động trong sự hiếu kính cha mẹ. Chúng ta bắt đầu ở trong thư Ê-phê-sô đoạn số 6, 3 câu, câu 1 tới câu 3 của đoạn số 6. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Phần kinh thánh ngắn ngủi này giúp cho chúng ta bước vào trong sự nối kết của chính mình với lẽ thật của Chúa và những điều chúng ta cần học hỏi để thay đổi. Cái là Chúa, xin Chúa dẫn chúng con vào trong lẽ thật của Ngài và những chỗ trong đời sống chúng con cần bày tỏ ân sủng Chúa một cách rõ ràng. Xin Chúa cho chúng con bước đi trong sự vâng phục Chúa với lời của Ngài bày tỏ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Khi chúng ta nói về gia đình, chúng ta cũng có nhiều phần nhấn mạnh trong sự học hỏi lời Chúa về gia đình. Tôi muốn đặt một định nghĩa cho gia đình Cơ Đốc, tại vì gia đình Cơ Đốc không phải là một gia đình mà nơi đó có nhiều người Cơ Đốc ở chung với nhau. Phải là khi chúng ta cùng ở dưới một mái nhà, nhiều người tin Chúa ở chung thì gọi đó là gia đình Cơ Đốc. Tại vì có những chỗ người Cơ Đốc, người tin Chúa ở chung với một mái nhà nhưng mà nó không có bày tỏ ra cái âm hưởng của tin lành, nó không có sống động trong công việc của Chúa, nó không có bày tỏ đức tin. Cho nên chúng ta muốn định nghĩa đó là gia đình Cơ Đốc là gia đình có Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ và giá trị Kinh Thánh là căn bản thấm nhuần vào tất cả sự sống và sự liên hệ. Nghĩa là gia đình Cơ Đốc thứ nhất có Chúa Giê-xu làm chủ, nghĩa là trong gia đình đó mọi người tôn Chúa Giê-xu làm chủ và chung tất cả trong gia đình đó Chúa làm chủ của tất cả. Đồng thời giá trị của Kinh Thánh là căn bản, nghĩa là nền tảng để quyết định mọi sự trong tất cả mọi sự sống trong gia đình và sự liên hệ trong gia đình. Đồng thời tôi dùng cái chữ là căn bản và thấm nhuần, nghĩa là nó đi rất sâu, nó đi rất đậm vào trong từng chi tiết một của gia đình đó. Thì chúng ta muốn nối kết điều đó trong sự hiểu biết về bổn phận làm con của chúng ta đối với cha mẹ, hay là bổn phận mà chúng ta muốn dạy dỗ con cái mình. Tất cả những điều đó nó tới một chỗ không phải là để tạo dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng là để bày tỏ Chúa Giê-xu làm chủ trong đời sống của gia đình và giá trị của Kinh Thánh là căn bản, nghĩa là mọi quyết định ở trong gia đình, mọi sự liên hệ ở trong gia đình đều nối kết với cái căn bản của Kinh Thánh, bởi vì người trong gia đình thấm nhuần giá trị của sự sống trong đức tin. Cho nên nếu mà chúng ta nói như vậy đó thì lập tức chúng ta phải thấy một điều, đó là gia đình Cơ Đốc phải khác hơn gia đình ở trong thế gian. Tại vì rõ ràng một gia đình mà có Chúa làm chủ và lẽ thật Kinh Thánh là căn bản thì nó phải khác hơn gia đình thế gian. Và nếu mà gia đình mình không khác hơn gia đình thế gian thì mình có thể nói gia đình mình không phải đúng theo nghĩa của gia đình Cơ Đốc. Cho nên sự đo lường đó là chúng ta phải khác hơn. Chúng ta khác hơn vì chúng ta có Chúa làm chủ và chúng ta có lời Chúa là căn bản. Thì ở đây nó là một chỗ mà chúng ta đo lường chính mình, đo lường liên hệ của mình, đo lường sự hiệu quả của lời Chúa trong đời sống. Cho nên ở đây khi Phaolô viết hỡi kẻ làm con cái, lát nữa chúng ta sẽ thấy rằng bao gồm tất cả mọi người chứ không phải là chỉ những con cái nhỏ mà thôi. Hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa vì điều đó là phải lắm. Thì ông chỉ ra cho chúng ta một điều rất rõ ràng, đó là đây là ông đang nói về điều răn thứ năm. Ông nói là hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo. Điều răn thứ năm trong 10 điều răn và là điều răn thứ nhất có lời hứa nối theo. Chúng ta biết rằng trong 10 điều răn thì 4 điều răn đầu tiên là thẩm định sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Chớ có các thần khác, không làm tượng chạm, không lấy danh Chúa ra mà chơi, giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh, là những tiêu chuẩn để chúng ta sống trong sự liên hệ với Chúa. Và 6 điều răn kế tiếp là để chúng ta sống trong sự liên hệ với nhau. Tất cả mọi sự liên hệ của chúng ta trong thế giới này thì then chốt đầu tiên là sự liên hệ của chúng ta đối với cha mẹ. Hãy hiếu kính cha mẹ, rồi sau đó mới không giết người, không phạm tội tà dâm, không trộm cướp, không làm chứng dối, chớ tham lam. Thì điểm chính yếu đầu tiên mà ảnh hưởng trên mọi sự liên hệ khác là sự liên hệ của chúng ta với cha mẹ. Chúng ta ở đây phần lớn thì là cha mẹ, Thì nó có hai chiều là sự liên hệ của chúng ta với cha mẹ mình hoặc còn sống hay là không, và sự liên hệ của chúng ta với con cái của mình đối với mình. Chúng ta ở trong sự liên hệ nào đó thì lời của Chúa sẽ ảnh hưởng đụng thẳng tới chúng ta. Cho nên chúng ta muốn học trong phần kinh thánh này mấy điều hôm nay về hiếu kính cha mẹ. Hiếu kính cha mẹ thứ nhất là tôn kính trong hành động. Tôn kính trong hành động có hai phần tôi muốn nói tới đó. Thứ nhất là sống gần gũi và sống vâng phục. Tôn kính trong hành động, sống gần gũi và sống vâng phục. Số 2, tôn kính trong thái độ. Tôn kính trong thái độ cũng có hai điều: sống đẹp lòng và sống phụng dưỡng. Sống đẹp lòng và sống phụng dưỡng. Và số 3, tôn kính trong đức tin. Tôn kính trong đức tin đó là sống kính sợ Chúa và sống trong cậy nơi Chúa. Sống kính sợ Chúa và sống trong cậy nơi Chúa. Tôn kính trong hành động, sống gần gũi, sống vâng phục. Tôn kính trong thái độ, sống đẹp lòng, sống phụng dưỡng. Tôn kính trong đức tin, sống kính sợ Chúa và sống trong cậy nơi Chúa. Chúng ta thấy ba phần này nối kết phần kinh thánh mà chúng ta vừa đọc xong. Phần kinh thánh chúng ta vừa đọc nó là căn bản của chúng ta sẽ bành trướng ra với những sự dạy dỗ liên hệ để chúng ta thấy được chỗ nào mà Chúa muốn phán dạy chúng ta. Chúng ta bắt đầu với lại điểm thứ nhất đó là tôn kính trong hành động. Tôi lấy đề tài là tôn kính là hành động, tôn kính là một động từ. Vì ở đây tôn kính là chuyện mà chúng ta thực hành. Nó không phải là một ý niệm hay mà thôi, nó không phải là một sự mong ước mà thôi. Nó là chuyện mà phải bày tỏ ra trong hành động. Cho nên hôm nay chúng ta chú ý về chi tiết của nguyên tắc này để chúng ta có thể thực hành. Tôi muốn bắt đầu với ý nghĩa đó là sống gần gũi, tôn kính trong hành động, sống gần gũi. Điểm đầu tiên là một điểm gián tiếp nhưng mà nó nằm ngay ở câu đầu tiên mà sứ đồ Phaolô viết xuống đây. Đó là ông nói là hỡi kẻ làm con cái. Ông nói là hỡi những kẻ được sinh ra thì đúng hơn. Tất cả những người được sinh ra, tức là ai được sinh ra là làm con cái đó. Thì ở đây có ai ở đây không được sinh ra không? Nghĩa là ông nói cho tất cả mọi người. Ông không nói là hỡi đứa làm con nhỏ, đứa làm con lớn. Ông nói là tất cả ai mà sinh ra đó. Thì đây là chuyện chú ý. Cho nên nhiều khi mình nghĩ, khi mình nói tới chuyện liên hệ cha mẹ thì mình nghĩ tới những đứa con đối với mình khi mình còn nhỏ với cha mẹ. Nhưng mà ngay cả lớn bây giờ, ngay trong tuổi đã cao hay là trong kinh nghiệm đã nhiều thì chúng ta đây là vẫn áp dụng cho chúng ta. Trong tiếng Việt mình thì có cái câu là đạo làm con, không? Có chữ dùng đó là nó có một con đường, nó có một cái hướng, nó có một sự đòi hỏi của những người làm con. Và nếu chúng ta sống không phải đạo, không sống đúng, nghĩa là chỉ trong xã hội không, nó có cái nề nếp rồi. Ở trong đạo của Chúa thì nó lại còn rõ ràng hơn nữa. Thì ở đây nói cho chúng ta biết là có một con đường phải đi, có một phương cách phải sống. Và ở đây Chúa nói rằng hỡi kẻ làm con cái, đây là cái con đường. Hỡi những người đã được sinh ra, đây là cái chỗ liên hệ mà Chúa muốn đo lường ân điển của Chúa. Thành thử như mình nói đó là khi chúng ta vừa nói chữ mình là người được sinh ra thì lập tức chúng ta có một sự liên hệ với hai người trong thế giới này, mà chỉ hai người đó mà thôi, đó là cha với mẹ của mình. Dầu bất cứ sự nối kết là như thế nào, có tốt, xấu, có đẹp đẽ hay không, thì chúng ta chỉ có hai người là cha với mẹ trong đời sống. Không có ai có một sự nối kết đặc biệt, đặc thù với mỗi người chúng ta là những người được sinh ra hơn là cha mẹ mình. Hai điều đó không đổi được, không thay đổi được. Có cha, có mẹ, có mình sinh ra vậy thôi. Điều đó chúng ta không có thay đổi được. Cho nên sứ đồ Phaolô đang nói về hỡi tất cả những người sinh ra đó, có một cái sự liên hệ rõ ràng đặc biệt mà mình phải chú trọng tới, mình phải nối kết, mình phải trau dồi và mình phải làm cho đẹp lòng Chúa sung mãn ở tại nơi đây. Cho nên như mình đã nói, dầu mình tuổi tác như thế nào, ở trong kinh nghiệm đời ra sao, thì cũng sẽ có hai người là cha mẹ của mình. Và ở nơi đó Chúa đòi hỏi một cái sự bày tỏ ân sủng Chúa rõ ràng trong đời sống. Và bắt đầu với gần gũi, hay là để sống tìm biết cha mẹ, gần gũi cha mẹ. Bởi vì chúng ta không thể yêu thương một người nào hay là tôn trọng một người nào mà chúng ta không biết hay là chúng ta không quen. Người ngoài đường đi chỗ nhà đó chúng ta gặp thấy đó thì vậy thôi. Nhưng mà không có sự liên hệ nào cho tới khi có một sự thân quen, một chiều sâu, sâu nhiệm xuống nó mới nối kết được. Thì ở đây đặc thù với hai người trong đời sống của chúng ta là cha với mẹ. Thì Kinh Thánh nói rằng hãy vâng phục cha mẹ, rồi hãy tôn kính cha mẹ, rồi dẫn chúng ta vào trong con đường đó. Cho nên điểm đầu tiên của chúng ta đó là để tôn kính, để vâng phục thì chúng ta đầu tiên phải biết, nhận biết, liên hệ gần gũi với cha mẹ mình. Tôi dùng một nguyên tắc lớn hơn một tí xíu để nói về sự sống mà Chúa Giêsu định nghĩa sự liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Và nơi đó đem cho chúng ta cái nguyên tắc là khi sự liên hệ này được dành cho chúng ta với cha mẹ thì nó cũng áp dụng ở đây. Giăng đoạn thứ 17 câu số 3 đó thì Chúa định nghĩa sự sống với Chúa, sự liên hệ với Chúa mà chúng ta thường gọi là sự sống đời đời đó. Thì Chúa định nghĩa một cách hết sức là rõ ràng. Và Chúa nói là vả sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Sự sống đời đời là gì? Sự sống đời đời là sự nhìn biết Cha. Chúa định nghĩa sự sống, sự liên hệ. Tất cả mọi điều mà chúng ta nói là có liên hệ với Chúa thì Chúa định nghĩa trong một cái chữ nhận biết, nhìn biết, liên hệ trong sự biết. Và biết Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Jesus Christ là đấng là Cha đã sai đến. Thì trong cái hình ảnh song song trong liên hệ của chúng ta với Chúa đó là sự hiểu biết, sự liên hệ là nhìn biết, thông hiểu. Như là với Chúa, Kinh Thánh dạy rằng đời sống của chúng ta với Chúa được tăng trưởng hay không đó, được mạnh mẽ hay không là khi chúng ta biết Chúa càng ngày càng thêm. Những lời cầu nguyện của chúng ta khi đến với Chúa là xin Chúa cho con nhận biết Ngài, hay là thấy Ngài, tin Ngài càng sâu nhiệm hơn với Chúa, là tổng cộng ở đây là để chúng ta nhìn biết Chúa thực sự càng ngày càng rõ hơn. Thì song song với điều đó cũng vậy, là giữa cha mẹ con cái nó cũng có điều đó. Và Kinh Thánh đem cái sự so sánh ở đây vì nối kết hai điều này với nhau cho chúng ta thấy là sự liên hệ của chúng ta với cha mẹ cũng bắt đầu ở cái chỗ biết gần gũi với cha mẹ. Khi Chúa than phiền hay là Chúa trách con dân Chúa là họ không biết Chúa, họ cư xử sai trật với Chúa, thì Chúa so sánh thái độ của họ với Chúa giống như thái độ của họ với cha mẹ. Chúa dùng tiên tri Jeremy trong đoạn 4 câu 22 nói với chúng ta như thế này. Jeremy đoạn 4 câu 22: thật dân ta là ngu muội, chúng nó chẳng nhìn biết ta. Chúng ta thấy cái vấn đề nhìn biết Chúa, hiểu biết Chúa. Và Chúa so sánh, ấy là những con cái khờ dại, không có trí khôn, khéo làm điều ác mà không biết làm điều thiện. Chữ khờ dại này là trong tiếng Anh là dùng cái chữ senseless, là những đứa vô tâm, là những đứa con vô tâm. Những đứa con vô tâm là những đứa nào? Những đứa không biết cha mẹ. Chúa nói là dân này là ngu muội, nó chẳng nhìn biết ta. Rồi Chúa so sánh làm sao? Giống như những đứa con vô tâm không biết cha mẹ, dân ta cũng như vậy đó, nó cũng cư xử như những đứa con vô tâm không biết cha mẹ, thì dân ta đối với ta cũng như vậy, chúng chỉ khéo làm điều ác, không biết điều thiện. Vấn đề không biết cha mẹ hay là không đi vào trong chiều sâu, sống gần gũi đó, thì Chúa dùng chữ là vô tâm, Chúa dùng cái chữ là không biết suy nghĩ, không có trí khôn. Cho nên nó là một tụ điểm cho chúng ta để suy nghĩ, đó là với Chúa, người con dân Chúa mà sống trong sự liên hệ tốt đẹp với Chúa là những người biết Chúa, là những người trái ngược lại với những đứa con vô tâm, có sự hiểu biết, có sự gần gũi với Chúa. Mà nếu không có những điều đó, không có sự gần gũi, không có sự hiểu biết, thì nó là một cái vấn đề đáng trách, là một vấn đề gian ác mà Chúa nói ở đây, khéo làm điều ác, là một chuyện đáng buồn, là một chuyện thương tâm. Thì chỉ cho chúng ta đó là trong sự liên hệ phải có sự hiểu biết, còn không nó là một sự gãy đỏ rất lớn. Cho nên chúng ta ở đây bắt đầu với câu hỏi đó là sự gần gũi với cha mẹ mình như thế nào, sự gần gũi liên hệ của mình với cha mẹ ra sao. Trong nhóm tiếng Anh của chúng ta thì dễ dàng nối kết hơn, tại vì phần lớn các anh em lớp trẻ nói về cha mẹ thì dễ dàng hiểu. Nhưng mà thực ra với mình cũng có cha mẹ, mình cũng có sự liên hệ đó với con cái. Rồi hỏi chung á là anh chị em chúng ta biết nhiều về cha mẹ, gần gũi với cha mẹ mình như thế nào? Nhiều khi mình hỏi như vậy, nhiều khi là mình mong con cái mình gần gũi mình, nhưng mà mình chưa chắc gần gũi lắm với cha mẹ mình, hay là cái sự liên hệ của nó ra như thế nào, mình phải hỏi câu đó. Vì như trong gian đoạn 17 đó thì chúng ta định nghĩa sự sống đời đời là sự nhìn biết cha, tức là chúng ta có toàn cõi đời đời để mà có thể sống tìm biết Chúa càng ngày càng thêm, sung mãn thêm ở trong sự hiểu biết Chúa. Nhưng chúng ta đâu có cõi đời đời với cha mẹ đâu, chúng ta chỉ có một đời này, và một số chúng ta cái ngày giờ nó rất là ngắn ngủi, rất là khó khăn rồi. Cho nên những người con khôn ngoan là những người biết tìm, biết kiếm, biết tạo dựng cơ hội gặp gỡ, đi vào trong cái sự gần gũi sâu nhiệm thì mới có sự giàu có, phước hạnh nó mới từ những nơi đó nó trồi ra. Còn như chúng ta trong kinh nghiệm của mình với cha mẹ mình, hay là của con cái mình đối với mình, mà không có cố gắng để tìm biết cha mẹ, không đứng trong cái sự nối kết gần gũi, thì chúng ta được nhắc lại với lời của Chúa là dân ta là dân ngu muội, chúng chẳng nhìn biết ta. Đó là những con cái khờ dại, không có trí khôn. Điểm đó là điểm quan trọng. Tại vì như mình nói là không có cha mẹ giống nhau, mình chỉ có hai cha mẹ của mình thôi. Và ở đây đó là hỡi người làm hỡi những người đã được sanh ra, thì sanh ra trong cái tính chất đặc thù, cái nối kết đặc thù với hai người gọi là cha mẹ của mình, thì sự liên hệ đó nó như thế nào, nó ra sao. Có một lần tôi ngồi xuống với thằng con, tôi hỏi rằng, lúc đó nó cũng lớn, tôi không cần nêu tên ra đứa nào, hỏi nó con năm nay là 20 rồi đó, hỏi con biết mẹ như thế nào, biết mẹ là sao, con có biết mẹ không, hồi nhỏ mẹ ra làm sao, mẹ thích cái gì, tính tình mẹ là sao, cái gì làm mẹ vui, cái gì làm mẹ giận, mẹ thích ăn gì, mẹ thích màu gì, biết không? Không biết áo giáp gì hết. Nó cũng chả nghĩ tới chuyện đó. Thì mẹ có đó, mẹ nấu cơm mình ăn, mẹ ra mẹ vô có đó, thì giống như là ai thế mẹ vô cũng được, không người này người kia. Nghĩa là miễn sao có người nấu cho mình ăn, có người nuôi mình giỏi, có người để mình làm chuyện mình, không không. Mình không có mẹ nào khác, có người thôi. không có cha mẹ nào khác, chỉ có hai người thôi. Thành thử cái vấn đề đó mình mới hỏi rằng thiệt ra là con cái, ngay cả con cái lớn như mình á, mình rất ích kỷ trong vấn đề liên hệ với cha mẹ. Mình nghĩ chuyện mình không à, mình lo chuyện mình không. Ngay cả con cái mình, ngay cả tôi, anh chị em là mình lớn tuổi, mình có con cái rồi, mình hỏi cái liên hệ của mình với cha mẹ mình nó tới cái mức nào, nó sâu nhiệm ra sao, nó gần gũi như thế nào, mình cũng thấy rất là thiếu sót chứ không phải không đâu. Cho nên mình phải hỏi lại là lần cuối cùng mà mình tới hỏi chuyện với cha mẹ mình hay là khuyến khích con cái mình nó tới nói chuyện với mình, hỏi là hồi đó mẹ làm sao, hồi đó ba làm sao, hồi đó tin Chúa như thế nào, nghĩa là tất cả những cái dữ kiện, những cái nối kết mà con cái cần biết, mình về mình hỏi con mình coi nó biết gì về mình, nó chẳng có biết cái gì hết trơn á. Và mình hỏi mình biết gì về cha mẹ mình không, thì ra cũng rất ít, tại vì cố gắng của mình với cha mẹ mình nó cũng ít như là con cái mình đối với mình vậy thôi. Và ở đây đòi hỏi một cái sự ăn năn ở đây, vì nó bày tỏ ra như Chúa nói cái thái độ với cha mẹ đó nó song song với thái độ với Chúa. Chúa nói là con cái vô tâm, nó không cần biết cha mẹ thì nó cũng chẳng biết ta, nó cũng ngu khờ, nó ích kỷ với cha mẹ như thế nào thì nó cũng ích kỷ với ta như vậy. Và tôi thấy điều đó là nếu mà chúng ta không sống được với sự liên hệ mà Chúa ban cho mình cách thực hữu, dù là nó là gãy đổ của con người, thì chúng ta cũng rất khó để sống với sự liên hệ với Chúa là đấng mà chúng ta không thấy. Cho nên sứ đồ Phaolô nói lại, gọi lại là ai là người được sinh ra, ai là người được sinh ra thì có cái bổn phận và có cái trách nhiệm và có cái vinh dự để nối kết trong một tình cảm gần gũi với hai người sinh ra với mình. Dĩ nhiên chúng ta sẽ có những cái khó khăn của cha mẹ không tin Chúa hay là cha mẹ mất đi rồi, nhiều hoàn cảnh đời sống. Nhưng mà cái câu hỏi cho chúng ta đó, chúng ta có sự liên hệ mà bày tỏ ân sủng Chúa như thế nào? Vì chúng ta là người biết Chúa và chúng ta là người sống trong ân điển của Chúa. Châm ngôn đoạn 17 câu 6 nói là mão triều thiên của ông già ấy là con cháu, còn vinh hiển của con cái ấy là ông cha. Nó có hai chiều phải không? Tôi thấy thường xuyên là cha mẹ mà có con nhỏ hay là nhất là ông ngoại, ông nội, bà nội mà có cháu đó thì thích khoe lắm. Tôi đi làm với mấy ông bạn ở chuyên môn lấy hình ra khoe, lấy hình của cháu ra khoe, lấy hình của này ra khoe, nó chơi banh này, nó thắng cái này, nó thắng kia, khoe miết à. Tôi hỏi lần cuối mà mình khoe về cha mẹ mình là hồi nào? Ở đây thì nói sao? Vinh hiển của con cái, tức là chúng ta đó, vinh hiển của con cái, những người mà mình vui thỏa hãnh diện lấy làm vinh dự là cha mẹ mình. Mà lần nào là lần cuối mình khoe là hồi nào, lần cuối mình nói về họ là lúc nào, lúc nào mình chia sẻ về cha mẹ, tôi tưởng là rất ít, rất lâu. Và đây nhắc lại cho chúng ta đó là đây là sự đạp ý Chúa, đây là sự đạp ý Chúa. Mà nếu mình không có sự suy nghĩ đó hay là không có chiều hướng sống như vậy đó, thì nó bày tỏ ra một cái sự ích kỷ, một tiêu chuẩn rất hạn hẹp, một cái nhìn rất giới hạn trong đời sống của mình trong sự liên hệ. Mà nếu giới hạn của mình trong sự liên hệ với cha mẹ, nó cũng sẽ bày tỏ sự giới hạn của mình trong mọi sự liên hệ khác. Vì như chúng ta nói, sự liên hệ với cha mẹ nó thẩm định, nó là chìa khóa, nó là điều răn thứ nhất. Và Chúa nói có những lời hứa đi theo, nó là điều răn căn bản cho mọi sự liên hệ con người. Sau khi sự liên hệ với Chúa đã được thiết lập, sự liên hệ này nó thẩm định mọi điều khác. Tôi khuyên các em lúc nãy là những con cái của mình mà lớn lên, nó thường cái tuổi teen, tuổi thiếu niên đó, là cái tuổi muốn cho cha mẹ mình biết mất tiêu, không muốn bạn mình biết cha mẹ mình, không muốn nói gì khoe gì hết trơn. Tôi hỏi nếu mà mình nói là giá trị đời sống của người tin Chúa nó khác, tiêu chuẩn mình sống nó khác, thì ở đây tiêu chuẩn là sao? Là sự vinh hiển của con cái là cha mẹ. Thì là mình phải nói về cha mẹ chứ, mình phải khoe về cha mẹ, mình phải muốn bạn bè mình gặp cha mẹ, mình phải làm mọi điều đó. Vì sao? Vì đây là điều Chúa muốn. Cho nên một điểm nữa là chúng ta là cha mẹ, chúng ta phải dạy con cái mình điều đó. Không phải là cho nó chú ý tới mình, nhưng mà cho nó có một cái hệ thống rõ ràng trong sự suy nghĩ, cái giá trị trong đời sống của nó. Và chúng ta là con cái thì chúng ta cũng phải thực hành điểm này. Bởi vì như chúng ta là những người có con cái, chúng ta là cha mẹ rồi và chúng ta có cha mẹ, thì thời gian của chúng ta với cha mẹ mình một số lớn đã hết rồi, đã trễ rồi, đã mất rồi. Một số nào mà còn thì giờ còn lại đó, thì đây là nắm lấy cơ hội ngàn vàng này mà chúng ta sống cho rõ ràng trong ơn Chúa. Và chúng ta muốn thiết lập cái sự liên hệ này với ảnh hưởng này cho những người làm con của mình nữa. Vì trong câu hỡi kẻ làm con đòi hỏi một cái sự liên hệ hiểu biết đó. Và cái sự giàu nghèo trong sự liên hệ của chúng ta không phải chỉ với cha mẹ không, và với tất cả mọi liên hệ khác, nó sẽ tùy thuộc nơi cái sự kết nối này. Điểm thứ hai đó là sống vâng phục. Sống vâng phục cha mẹ thì rất rõ, hỡi kẻ làm con hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Và tôi nhắc lại cái chữ hỡi những kẻ làm con là những người sanh ra từ lớn tới nhỏ, thì cái luật lệ hay là tinh thần vâng phục cha mẹ là tinh thần sống động trong đời sống của chúng ta dù bất cứ ở lứa tuổi nào. Khi còn nhỏ thì nó rõ ràng một cách trực tiếp, nhưng mà khi lớn rồi và chúng ta có gia đình riêng rồi thì tinh thần thái độ đối với cha mẹ nó vẫn là cái thái độ của một cái sự vâng phục, một cái sự tôn kính. Trong câu số 2 thì dùng cái chữ hãy tôn kính cha mẹ ngươi, lát nữa chúng ta sẽ đến cái câu đó. Nhưng mà ở đây nó nói về vâng phục cha mẹ thì có hai điều. Hãy vâng phục cha mẹ mình, đó là điểm đầu tiên. Và thứ hai, đó là vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Nó là vâng phục cha mẹ, nhưng mà nó có giới hạn, đó là giới hạn ở trong Chúa. Thì chúng ta tôn kính cha mẹ bằng cách sống vâng phục. Trong tiếng Việt thì chữ vâng phục nó là chữ hay đó, nó là cái chữ vâng lời và cái chữ phục tòng, nó cộng lại thành ra chữ vâng phục. Nó có cái chữ vâng theo, tức là nghe và làm theo. Nhưng mà nghe và làm theo thì nó đòi hỏi một cái chữ nữa là phải phục tòng, tức là phải để mình ở dưới mới là có thể nghe và làm theo. Thì đó là chữ đúng theo ý, hay là chữ mà follow dùng ở đây trong nguyên bản. Đó là hai cái chữ là đầu tiên hơn hết là cái chữ ghép là chữ ở dưới. Và chữ thứ hai là chữ nghe. Để cái lỗ tai mình ở dưới, đó là hình ảnh nghe với một cái thái độ của người bên dưới, nghe với một cái thái độ chủ tâm, cố gắng ở dưới một cái thẩm quyền ở trên mình, đặt mình ở dưới, phục tòng về ý chí, về ý muốn của người có thẩm quyền ở trên mình, và lắng nghe làm theo để thi hành. Nghe và làm theo, đây là căn bản của sự vâng lời. Biết nghe, biết làm, biết áp dụng. Dễ cho chúng ta khi chúng ta nói về con nhỏ của mình, nhưng mà khó cho chúng ta khi chúng ta là người lớn, là cha mẹ rồi, và cũng đặt để mình ở trong cái thái độ này với chính cha mẹ của mình nếu là còn sống, hay là với thái độ với những người ở trên mình trong cương vị là cha mẹ của mình. Có hai điều khác nhau. Tôi nói ở đây là tôn kính là hành động đó. Cho nên sự vâng phục là một hành động, chứ không phải chỉ là một ý định mà thôi. Rất dễ để có ý định vâng lời, nhưng khó hơn hay là rất khó để mà thực sự vâng lời. Ở trong Matthew đoạn 21 câu 28 trở đi thì Chúa Giêsu kể hai câu chuyện, tôi không đọc ra nhưng mà chi tiết thì chúng ta hiểu rồi. Một người cha xa hai con mình đi vào trong vườn làm nho, nói với một đứa là con vào trong đó làm vườn làm nho, thì nó nói dạ, rồi nó không đi. Đứa kia thì nó nói dạ không, rồi sau nó nghĩ đi nghĩ lại, nó ăn năn rồi nó đi nó làm. Thì Chúa hỏi rất đơn giản, đứa nào là đứa nghe lời, đứa dạ hay đứa làm? Thì câu lời là đứa làm nhưng mà đứa dạ. Thì đơn giản lắm, nhưng mà mình hỏi là mình dạ thường xuyên lắm mà làm thì ít. Mình trách con mình nó dạ hoài nó không làm, nhưng mà nhiều khi mình với cha mẹ mình cũng dạ riết rồi nhưng mà làm thì không làm. Có những chuyện trách nhiệm, có những sự liên hệ mà mình phải phát triển, phải kết nối, phải gây dựng trong cái sự gần gũi, ở đây đòi hỏi điều đó. Nói về chữ học tập vâng phục thì chúng ta biết trong mọi sự liên hệ nó có cái điều đó. Thí dụ như ngay trong quân trường, cái chuyện đầu tiên khi mà đem lính vào trong quân trường huấn luyện là huấn luyện cái gì? Huấn luyện cái chữ phục, nghĩa là phải biết nghe lệnh. Còn mà lính mà không biết nghe lệnh là không làm lính được, không có tranh đấu gì được. Vô đó thì có cái khóa đàn anh nó đi cho mình đủ thứ chuyện á, chỉ để một chuyện là mình biết có trên có dưới và có sự vâng phục. Còn không có biết cái chuyện đó thì không tranh đấu được. Mình ra trận, cấp chỉ huy nói là tấn công, tiến lên. Mình ngồi nói, đại úy, em có ý kiến khác được không? Khỏi đánh, khỏi có làm gì trên. Hay là mình bàn lại với nhau chút được không, đại úy? Không có. Hay là đại úy biểu chạy, đánh là đánh, tiến là tiến thì nó mới có chuyện được. Thì trong căn bản của đời sống liên hệ, nó phải có điều đó. Một số chúng ta cũng hiểu điều đó cho đời sống của mình. Nhiều khi cái sự liên hệ của mình nó gãy đổ, nó khó khăn với chồng, với vợ này kia là vì thái độ vâng phục này nó chưa có. Nó đã không được gây dựng, nó đã không được nối kết trong sự liên hệ của mình với cha mẹ. Hay là điều đó mình thấy rõ ràng ở trong đời sống của con cái của mình nữa. Kinh Thánh nói nhiều lắm về vấn đề vâng phục cha mẹ. Nếu chúng ta chỉ lấy phần Kinh Thánh ra tìm chủ đề thì đọc không biết bao lâu mới hết. Tôi chỉ đọc một vài câu ở đây để nhắc cho chúng ta biết đây là ý Chúa. Ý Chúa một cách hết sức là rõ ràng để chúng ta ghi nhận. Trong ngôn đoạn 1 câu 8 câu 9, hỡi con hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con, vì ấy sẽ như cây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con. Giống như là sự trang sức, con trang sức đời sống bằng điều gì? Bằng sự vâng phục. Trang sức đời sống mình bằng sự vâng phục cha mẹ. Đoạn số 3 câu 1 tới câu 4, hỡi con chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống, sự bình an, sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Làm sao để sống trong sự liên hệ với Chúa và với người khác? Chúa nói là trên cái căn bản đã học hỏi là sự vâng phục cha mẹ, là sự gần gũi vâng phục cha mẹ mà mình đã học rồi. Một câu nữa trong ngôn đoạn 6 câu 20, hỡi con hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. Nhắc đi nhắc lại, cha mẹ giữ những điều này để làm gì? Khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn và đeo nó nơi vào cổ. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con. Lúc con ngủ, nó gìn giữ con. Và khi con thức dậy, nó sẽ truyền trò với con. Sự vâng phục, cái nề nếp của gia đình nó đi với mình lâu lắm, nó đi với mình thâm sâu lắm. Tôi thường hay chia sẻ lại là lúc mà tôi đi vượt biên qua đây, con mình đi ở trong Kansas, con mình không ai biết mình là ai, không có Việt Nam, không có ai trên. Mà muốn hư hướng được, muốn thử hư cũng được, nó có gì nó nắm trong đầu, nó nắm trong bụng, nó nằm đâu cái nếp rồi. Mẹ dạy từ đó nhỏ sao cái mình ra bung ra nó cũng vậy, mình có muốn chuyển nó chuyển cũng xong. Thành ra cái nề nếp nó rất là quan trọng và chúng ta phải hiểu điều đó. Và chúng ta phải thứ nhất là chỉnh đốn trong cái thái độ hiện có của mình. Thứ hai là chú ý tới điều cần kiếp cho con cái mình nữa, để nó cũng phải học hiểu là không phải là chú ý gì tới cha mẹ, nhưng mà sự gần gũi vâng phục cha mẹ là điều đòi hỏi căn bản cho đời sống của chính con cái và liên hệ của nó. Thí dụ tối hậu hơn hết là thí dụ trong đời sống của Chúa Cứu Thế Giêsu. Trong thời gian của Chúa trưởng thành thì mình không biết gì nhiều, mình chỉ biết có một chỗ là năm 12 tuổi thì Chúa lên thành Jerusalem, chúng ta biết câu chuyện đó. Rồi khi Chúa ra thi hành chức vụ thì Chúa khoảng 30 tuổi, thì trong cái thời gian từ nhỏ cho tới 12 tuổi chúng ta có một dữ kiện để chúng ta nhận biết. Sau đó thì không có cái dữ kiện nào hết, trừ ra một câu. Trừ ra một câu đó là trong Luca đoạn 2 câu 51. Đoạn Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Tổng kết hết tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu từ lúc nhỏ cho tới lúc Chúa ra thi hành chức vụ bằng một câu. Đó là Ngài về cái chữ là chịu lụy cha mẹ. Nghĩa là tóm tắt hết cái nguyên tắc của Chúa, phát triển nguyên tắc đào tạo, nguyên tắc trưởng thành của Chúa chỉ có một chữ đó là chịu lụy cha mẹ. Và nếu chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta hiểu rất nhiều và rất sâu. Đó là chữ chịu lụy nó hay lắm, có chữ chịu khổ, chịu đựng, chịu phục tòng. Nó nói lên cái hình ảnh có cái tiến trình, có cái ngày tháng từ một thiếu niên trở nên thanh niên, trở thành một người đàn ông trưởng thành. Tóm tắt trong một chữ chịu lụy cha mẹ. Và chúng ta phải ngừng lại và chúng ta phải hỏi rằng đây là Chúa của thiên đàng hay đây là vua của muôn vua, đấng chủ thể mọi vật đó. Điểm của Chúa Giêsu thì càng khó hơn nữa vì Chúa là đấng vô tội mà. Mọi sự suy nghĩ của Chúa, công việc làm của Chúa, thái độ của Chúa luôn luôn là vô tội. Thì ở với lại hai người có tội, cha mẹ là hai người có tội, bất toàn, và thái độ của Chúa là sao? Là chịu lụy. Thành thử ở đây tóm tắt cho chúng ta một chỗ hết sức là quan trọng để chúng ta hiểu điều đó. Nhiều khi trong khi chúng ta dạy dỗ con cái mình cũng quên mất cái chuyện này, đó là nó phải chịu lụy mình, nó phải học tập cái thái độ chịu lụy để cho đời sống của nó có thể phát triển đúng trong ơn của Chúa. Và nếu cha mẹ chính mình không có thi hành điều này với cha mẹ của mình, hay là mình không có giúp đỡ con cái thi hành điều đó với chính mình, thì mình hại cho chính con cái của mình nữa. Là nếu nó không hiểu cái chữ chịu lụy cha mẹ thì nó không hiểu cuộc đời, nó cũng chả hiểu nguyên tắc, nó cũng chả hiểu sự liên hệ. Kinh Thánh nói rõ lắm về vấn đề vâng phục cha mẹ. Tôi đọc một vài câu ở đây để chúng ta thứ nhất là nhắc lại cho chính mình, thứ hai là điều mình phải dạy dỗ con cái. Tại vì nếu mình không giúp nó hiểu thì mình giúp nó đi sai, khuyến khích nó đi sai trật. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 21 câu 18 trở đi: khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng trị nó vẫn không khứng vâng lời, thì cha mẹ phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình tại nơi cửa thành. Đoạn cha mẹ sẽ nói cùng trưởng lão của thành mình rằng: này con chúng tôi khó dạy và bội nghịch, không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang đàng say xưa. Bây giờ dân chúng thành ấy sẽ ném đá cho nó chết, như vậy sẽ cất sự gian ác khỏi giữa mình, và cả Israel sẽ hay điều đó và bắt sợ. Chúng ta nghe nói thì chúng ta lắc đầu thôi, chứ cần đâu ai làm điều này, phải không? Dĩ nhiên trong thời gian của chúng ta, sự đoán phạt nó không có tới liền, nó không có tức khắc vì chúng ta đang ở trong ân điển của Chúa. Nhưng mà Chúa đâu có thay đổi tiêu chuẩn của Chúa đâu. Tất cả những người chống nghịch cha mẹ, những người sống không nhận biết sự liên hệ, tất cả đây mà tiếp tục đi trong thái độ đó thì cũng sẽ chống nghịch với Chúa, cũng sẽ chống nghịch trong mọi đường với Chúa và sẽ hư mất đời đời. Thành thử vấn đề ở đây đó không phải là chỉ ném chết nó thôi đây, mà phải nhận biết rằng nếu nó đi sai con đường này, nó đi sai luôn đó, thì nó sẽ hư mất luôn. Đoạn 27 câu số 16: đáng rủa xả thay cho người nào khinh bỉ cha mẹ mình, và cả dân sự phải đáp amen. Dân sự cũng phải hiểu đây là cái chuyện mình đồng ý và mình thi hành. Đó là con cái không thể nào sống trong cái chỗ khinh bỉ cha mẹ. Vì sao? Nó là một sự sai trật lớn mà. Tiếp tục đi những câu như trong Số Giúp Tôi Ký đoạn 21 câu 15: kẻ nào đánh cha mẹ mình sẽ bị xử tử. Lê Vi Ký đoạn 20 câu 9: khi một người nào chửi mắng cha mẹ mình thì sẽ bị xử tử, nó đã chửi rủa cha mẹ mình, huyết nó sẽ đổ trại trên mình nó. Nghĩa là Chúa nói là đây là cái chuyện không phải chuyện giỡn chơi, đây là không phải là điều mà Chúa coi nhẹ, đây là điều chắc chắn rõ ràng mà Chúa muốn đặt để trong đời sống của mình. Cho nên thi hành chính mình, và thứ hai dạy dỗ con cái mình để sống gần gũi, sống vâng phục, sống tôn kính trong hành động. Ở đây Phaolô nói thêm một điều nữa, đó là sự vâng phục này là sự vâng phục ở trong Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Nghĩa là cha mẹ có thẩm quyền, nhưng mà thẩm quyền của cha mẹ không phải là thẩm quyền tối hậu. Lời Chúa, đạo Chúa là thẩm quyền tối hậu, phải ở trong lời của Chúa. Cho nên khi cha mẹ dạy dỗ con cái mà sai trật lời của thì cha mẹ rõ ràng là lầm lỗi, và con cái phải đứng trong lời của Chúa, ngay cả không vâng phục cha mẹ. Nhưng mà khi mình hỏi ra đó thì trường hợp này rất hiếm, rất ít. Giả sử như cha mẹ không tin Chúa mà con cái bắt đầu tin Chúa, rồi cha mẹ cấm đoán không cho đi nhà thờ, không cho tin Chúa, thì ở đây là chỗ mà mình phải bước qua cái giới hạn. Nghĩa là mình nói mình phải theo Chúa dầu có sự cấm đoán, có cái sự khôn ngoan để mà dàn xếp chuyện gia đình, để mà bước đi làm thế nào ngay trong cái chuyện sống cho Chúa, theo Chúa, mình có thể hướng dẫn cha mẹ tin Chúa nữa. Nhưng mà khi mình nhìn lại những điều mà cha mẹ dạy mình thấy rất ít những điều nào mà nó đi ra khỏi lời của Chúa. Trừ ra là cha mẹ không biết Chúa hay là cha mẹ chống nghịch Chúa là một điều khác hơn. Cho nên thái độ của mình là sống ở trong sự hành động gần gũi vâng phục. Có một điều mà để cho mình hiểu cái giới hạn ở trong Chúa là như thế nào đó thì Phục Truyền Luật Ký đoạn 30 câu 4 câu 6 thì nói như thế này: khi một người nữ trong buổi còn thơ ấu ở nhà cha mình có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va, buộc lấy lòng mình phải giữ một điều chi nếu người cha đã biết lời hứa nguyện của nàng và sự buộc lòng nàng tự chịu lấy mà đối với nàng vẫn làm thinh, thì nàng phải làm y như lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mình mà nàng tự chịu lấy. Còn nhược bằng ngày nào cha nàng biết mà cấm đi thì nàng sẽ không mắc lời hứa nguyện mình hay là các sự buộc lòng giữ mà nàng đã tự chịu lấy. Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng vì cha nàng cấm nàng như vậy. Nghĩa là Chúa nói như thế này là ngay cả những sự mình hứa nguyện với Chúa mà cha mẹ không cho đó thì mình cũng không có giữ sự hứa nguyện với Chúa đó. Nghĩa là quyền cha mẹ rất là lớn, dầu là ở trong vấn đề là phải ở trong Chúa. Cho nên nhấn mạnh điểm đầu tiên: tôn kính trong hành động, sống gần gũi, sống vâng phục. Chúng ta coi lại câu hỏi của mình, như lúc nãy mình hỏi là mình biết cha mẹ mình bao nhiêu, sâu nhiệm như thế nào, gần gũi cha mẹ mình ra sao. Thứ hai, mình hỏi câu là mình dạy dỗ con cái mình như thế nào, đem nó lại trong sự gần gũi vâng phục mình như thế nào. Vì đây là con đường sống cho nó, cho con cái mình nữa và cho chính mình. Tiếp tục theo, chúng ta muốn nói về thái độ, tôn kính trong thái độ. Khi chúng ta nói tôn kính là một động từ, một hành động, thì chúng ta cũng nói rằng tôn kính là một thái độ. Vì hành động là ở bên ngoài, mà nếu mà hành động chỉ ở bên ngoài mà không có cái thái độ đúng ở bên trong thì là một sự giả bộ, sự thiếu thành thật, sự hài lòng. Mà nếu mà chỉ là ý định ở trong lòng mà không thấy trong hành động thì nó chỉ là chuyện tưởng tượng mà thôi, nó là cái mộng phù du mà thôi, nhưng nó không phải là chuyện thật. Cho nên cả hai đều phải có. Cho nên chúng ta phải thấy trong hành động và trong thái độ. Ở đây chữ thái độ tôi muốn tóm tắt trong cái chữ là sống đẹp lòng cha mẹ đó. Sống đẹp lòng cha mẹ trong câu số 2: hãy tôn kính cha mẹ người. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Chữ tôn kính này là cái chữ hãy quý báu cha mẹ ngươi, hãy xem là cao trọng, quý báu. Nó nói về một kho tàng mà khi một người khám phá ra đó, thì trân quý kho tàng đó, đem về bảo bọc, đem về giữ gìn. Cho nên khi nói về một cái sự liên hệ mà trân quý, quý mến, thì nói về đặt chỗ cao trọng, đặt chỗ danh dự, đặt chỗ thương yêu. Phaolô dùng chữ này cho hội thánh Philip về ông Epaphrodit, những người hầu việc Chúa, thì nói là hãy tôn quý những người này, hãy hết lòng yêu mến, hãy hết lòng tôn quý những người hầu việc Chúa như vậy. Thì ở đây chữ tôi muốn dùng là chữ làm vừa lòng hay là làm đẹp lòng, là khía cạnh của sự vâng phục ở đây. Vâng phục nếu chỉ nói là làm công việc hành động, nó có thể là máy móc, bảo gì thì làm, sai gì thì chạy, làm con có bổn phận, thành ra phải thi hành. Nhưng mà chữ vừa làm thi hành những điều đó và làm cho hết lòng, làm cho đẹp lòng, làm với sự hiểu biết của sự liên hệ, thì nó là cái chữ ở đây là biết nguyện vọng, biết tính tình, biết ý và làm cho đẹp lòng cha mẹ tôn kính như vậy. Nghĩa là mình vâng phục với nụ cười, mình làm theo với sự thích thú, đó là cái thái độ. Chữ phục tòng hay là vâng phục với chữ vui mừng thích thú, hai cái chữ đó nó ít đi với nhau, nhưng mà thái độ ở đây là như vậy. Lê Vi Ký đoạn 19 câu số 3 thì chữ dùng cho cha mẹ là cái chữ thường xuyên dùng cho Chúa. Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình, chữ tôn kính, chữ kính sợ Chúa là chữ dùng và nhắc nhở là chúng ta phải bày tỏ lòng tôn kính đó. Ở trong Châm Ngôn đoạn 7 câu 1 câu 2 thì nhắc lại: hỡi con, tức là đối với cha mẹ của mình là sự khôn ngoan của Chúa thì như thế này: hỡi con hãy giữ các lời ta và giấu nơi lòng các mạng lệnh ta, khá tuân thủ các mạng lệnh ta thì con sẽ được sống và gìn giữ lời khuyên dạy ta như con ngươi của mắt con. Như con ngươi của mắt con là sự bảo vệ trân trọng lắm. Chúng ta biết là bất cứ điều gì tới con mắt mình đều bảo vệ, và mình có mí mắt mình xuống rồi, nghĩa là đủ thứ để mà bảo vệ con mắt của mình. Thì ở đây thái độ đối với cha mẹ cũng vậy, cũng phải hết lòng. Nhưng mà điểm là niềm vui ở trong cái sự liên hệ đó, điểm là niềm vui trong sự liên hệ. Chúng ta nhìn lại sự liên hệ của mình với cha mẹ, và chúng ta nhìn lại sự liên hệ của con cái đối với mình. Có sự vâng phục, nhưng mà phải là một cái sự vâng phục trong cái sự thỏa lòng, sự vui mừng. Châm Ngôn đoạn 23 câu 24 25 thì nói: cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, và người nào sanh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó. Ước gì cha và mẹ con được hớn hở, và người sanh con lấy làm vui mừng. Hôm nay chúng ta nói về ngày của mẹ, thì ngày của mẹ chúng ta gửi bông, gửi hoa, chúng ta ăn tiệc mừng. Nhưng mà cái đó nó chỉ ngày thôi. Điểm là sao? Người sanh ra con lấy làm vui mừng, cha mẹ con được hớn hở, người nào sanh ra con khoái lạc nơi nó, cha của người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn. Và đó là sự sống của chúng ta, sống trong thái độ đẹp lòng với cha mẹ. Chúng ta thấy những điều này nó có thực hữu hay không? Chúng ta trở lại. Đó là gia đình cơ đốc phải bày tỏ ra giá trị này, phải bày tỏ ra trong sự liên hệ này, không phải chỉ là những điều mong ước hay là dự định mà thôi. nhưng là sự thực hiện hành động đem tới. Nhưng mà nói về sự liên hệ của con cái, mà con cái lớn hơn một tí, thì cái điểm tới đây nó có vẻ thực tế và rõ ràng và đòi hỏi mà chúng ta phải suy nghĩ tới. Đó là tôn kính trong thái độ với cha mẹ là sao? Là sống phụng dưỡng cha mẹ, sống phụng dưỡng cha mẹ. Chữ hãy tôn kính được sử dụng trong Kinh Thánh để mà nói về vấn đề phụng dưỡng, cung cấp, về vấn đề tài chánh, về vấn đề vật chất, và được sử dụng rất rõ ràng. Để tôi nối kết cách dùng của Kinh Thánh trước hết, rồi chúng ta sẽ thấy điều dạy dỗ này như thế nào và áp dụng cho chúng ta ra sao. Timôthê nhất đoạn 5 câu 17 tới câu số 19. Ở đây là một nội dung khác, nội dung ở trong hội thánh, nhưng mà dùng chữ kính trọng hay là tôn kính này trong cái ý nghĩa của sự phụng dưỡng hay là lo tưởng trong vấn đề vật chất. Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần. Chữ kính trọng bội phần đó là phải tôn kính gấp đôi bội phần đó, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh rằng ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa, và người làm công đáng được nhận tiền công. Thì rõ ràng hai điều đó nối kết với nhau thì đang nói về vấn đề kính trọng. Nó không phải chỉ là thái độ, không phải là tới gặp bắt tay cúi đầu, hay là ở đây Phaolô nói rằng cái lòng kính trọng nó phải bày tỏ ra trong sự cung ứng nhu cầu một cách thích nghi và một cách bày tỏ tâm tình đối với cái người mình muốn kính trọng. Mình làm sao để họ được vinh dự, vinh hiển khi nhận được điều phụ giúp trong đời sống này. Thì thái độ này cũng được đem tới sự liên hệ với cha mẹ. Xin dở ra ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 15. Chúa Giê-xu trách móc người Do Thái, người Pha-ri-si, bởi vì họ sai trật ngay cái điểm này. Họ sai trật vì hiểu sai lời Chúa, vì xuyên tạc lời Chúa, vì thay đổi lời của Chúa để thích nghi với lại cách họ cư xử, thì Chúa quả trách họ nặng nề. Ở trong câu số 3 trở đi, Ngài đáp lại rằng: còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình và phạm điều răn Đức Chúa Trời? Họ trách Chúa là làm sai, thì Chúa nói không, các ngươi mới là người làm sai. Và các ngươi làm sai vì sao? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều này: phải hiếu kính cha mẹ ngươi. Chúa nhắc lại vấn đề hãy hiếu kính, tôn kính cha mẹ ngươi. Rồi nhắc lại một điều nữa: ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Tức là Chúa Giê-xu đang nói về tất cả mọi cái nguyên tắc mà đã thiết lập ở trong Cựu Ước, bây giờ đem vào trong Tân Ước. Chẳng mình nói là chuyện đó chuyện Cựu Ước, mới nói là chuyện phải chết, rồi chuyện xử tử, rồi mấy chuyện đó chuyện dưới luật pháp của Chúa, đem ngay vào trong Tân Ước mà. Chúa nói đây là cái thái độ, đây là cái nguyên tắc của Chúa đó, Chúa Trời thiết lập. Rồi sao nữa? Phải hiếu kính cha mẹ. Lại điều này: ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng: ai nói cùng cha mẹ rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Tức là Chúa đang nói như thế này: những số tiền đáng ra để mà phụng dưỡng cha mẹ, để lo cho cha mẹ, thì cái người này nói nhưng mà lấy dân Chúa rồi thì thôi, vậy là đã làm xong bổn phận với Chúa. Thì Chúa kết thúc làm sao? Như vậy các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Các ngươi đã bỏ lời Đức Chúa Trời, ngươi áp dụng sai trật lời của Đức Chúa Trời. Nghĩa là họ là những người không muốn giúp tiêu tiền, giúp đỡ cha mẹ, cho nên nói rằng cái tiền đó đã hầu việc Chúa rồi, mà thế đã hầu việc Chúa rồi thì coi như là đã phụng dưỡng cha mẹ. Thì Chúa nói không, các ngươi mà suy nghĩ như vậy đó là bỏ lời Đức Chúa Trời, làm thành số không lời của Đức Chúa Trời. Nghĩa là cái vấn đề mình nói là phụng dưỡng, yêu mến cha mẹ, hầu việc Chúa, đủ thứ, không thấy sự áp dụng thi hành một cách thực tế ở trong chiều hướng này, thì chúng ta cũng phải đối diện với câu Chúa nói các ngươi làm sai trật, bỏ lời Đức Chúa Trời, làm thành số không lời của Đức Chúa Trời. Đây là chuyện quan trọng chứ không phải không. Ở trong Ngôn đoạn 28 câu số 24 thì Chúa dùng chữ là ăn cắp của cha mẹ. Chúa nói là kẻ nào ăn cắp của cha hay mẹ mình và nói rằng chẳng phải phạm tội đâu, ấy là kẻ đồng bạn với kẻ hủy phá. Nghĩa là mình nói như này là những người mà coi thường cái chuyện này, nói không sao đâu, không sao đâu, chuyện đó thì Chúa biết, Chúa hiểu hoàn cảnh của tôi, Chúa biết cực nhọc như thế nào. Nghĩa là dùng lý do này lý do nọ thì Chúa nói sao? Cái người đó đó là cái người sẽ hủy phá tất cả mọi chuyện khác. Cái câu là làm bạn với kẻ hủy phá nghĩa là trong tất cả chuyện đời sống của người đó, người đó sẽ hủy phá. Nghĩa là nếu mà đây là thái độ của mình đối với cha mẹ mà gọi là chắc bó mà keo kiệt mà ích kỷ đó, thì mình cũng sẽ chắc bó keo kiệt ích kỷ trong tất cả mọi sự liên hệ khác. Mình sẽ chắc bó keo kiệt với con mình, với vợ mình, với chồng mình, với bạn mình, với tất cả mọi người khác. Và nó không phải là chỉ về vấn đề tiền bạc thôi, nó là vấn đề ích kỷ, trọng tâm của mình là chính mình. Thì Chúa nói sao? Họ sẽ là những người hủy phá. Hễ mà ai đi con đường đó thì sẽ hủy phá tất cả mọi điều. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đây là điểm không quan trọng, chúng ta phải coi thêm ở trong Timôthê nhất đoạn số 5, nói về vấn đề sử dụng tài nguyên của Chúa, tài chánh ở trong hội thánh. Nhưng mà khi nói về vấn đề sử dụng tài chánh ở trong hội thánh, đưa ra một cái nguyên tắc đó là nó dựa trên vấn đề sử dụng tài chánh trong gia đình và trong công việc bổn phận của con cái đối với cha mẹ. Và chúng ta phải nhấn mạnh điều này, bởi vì đây là chuyện làm như là có thì được, không có thì thôi. Nhưng mà Kinh Thánh Phaolô viết cho Timôthê để nói nếu trong hội thánh có nhu cầu của những người đàn bà quá, những người đàn bà quá là những người trong cái hoàn cảnh của người Do Thái là không có cái phương tiện để sống. Họ sống tùy theo đất đai, mà đất đai thì theo của người nam, chồng chết là mình cũng không có đất để mà sống, mà không ai nuôi của mình là coi như là đi ăn mày thôi chứ không có cách gì để sống nữa. Thì câu số 3 nói như thế này: hãy kính những người đàn bà quá thật là quá, nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng của mình mà báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng của Chúa Trời. Nghĩa là hội thánh phải chú tâm tới những người có nhu cầu trong hội thánh. Nhưng mà nếu những người trong hội thánh có nhu cầu mà những người đó có con cái đó, thì hội thánh không đụng tới. Vì sao? Cái bổn phận của con cái là lo phụng dưỡng cha mẹ. Thì con cái trước hết phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình. Phải học làm điều thảo là con cái phải học thực hành đức tin trong sự phụng dưỡng hiếu thảo đối với cha mẹ. Đây là điều hội thánh đòi hỏi con cái trong hội thánh phải làm. Nghĩa là hễ mà cha mẹ có nhu cầu hay là người nào đó có nhu cầu thì cái điểm đầu là hỏi con cái nó làm trách nhiệm nó chưa. Mà không làm trách nhiệm thì đòi hỏi nó phải làm cái trách nhiệm đó. Đòi hỏi nó phải làm cho trọn lòng hiếu thảo với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ. Cái chữ báo đáp thì mình hiểu cái chữ, nhưng mà cái chữ rất đơn giản, chữ là báo lại, đáp lại cái ơn. Nghĩa là không nói về tình nghĩa, không nói về yêu thương, không nói về hy sinh, không nói về tất cả những điều đó mà chỉ nói tiền bạc không. Thì anh chị em biết rằng để nuôi con từ nhỏ cho tới 21 tuổi tốn bao nhiêu không? CNN nói tốn 350.000. Mỗi đứa con mình nuôi tới 21 tuổi nó nợ mình 350.000. Nó không hiểu điều đó, mình cũng chả hiểu điều đó. Chỉ nói tới chuyện tiền bạc không thôi đó, nói với tất cả mọi tốn kém đó, là tốn chừng đó để nuôi con đó. Thì ở đây Kinh Thánh nói rất rõ là con cái có cái bổn phận phải hiểu cái trách nhiệm này. Mà tôi sợ là con cái nó không hiểu. Tôi sợ là mình không dạy con để nó hiểu, và mình không có đem lời của Chúa tới để nó hiểu. Và khi nó sai trật chỗ này, nó sai trật cả đời nó. Tại vì nó không hiểu cái trách nhiệm này, nó sẽ không hiểu cái trách nhiệm cho gia đình nó, cho con cái nó, cho trách nhiệm của hội thánh Chúa, cho tất cả mọi chuyện khác. Một khi mà nó là keo kiệt trong thái độ với cha mẹ đó, thì nó sẽ keo kiệt cho tất cả mọi thái độ khác. Cho nên ở đây Kinh Thánh nói làm sao? Đây là điều đẹp lòng Chúa, đây là chuyện của Chúa, đây là điều Chúa muốn. Chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta còn cơ hội để phụng dưỡng, để sống với cha mẹ, để bảo bọc, để bày tỏ tấm lòng, đây là điều hết sức là quan trọng. Cho nên mình nói đơn giản là cho tôi thấy thái độ sử dụng tiền bạc của anh chị em đối với cha mẹ mình, tôi sẽ cho thấy cái tương lai của anh chị em trong mọi liên hệ khác. Có nhiều gia đình Việt Nam mình bị chia rẽ, tan vỡ vì chuyện này. Vợ thì muốn gửi tiền về Việt Nam lo cho cha mẹ, chồng thì không muốn, hay là chồng thì muốn gửi về, không muốn, rồi cãi nhau riêng hồi nó lung tung hết. Thế mà không nhất tâm, không có một nguyên tắc, không có một đường lối, thì cái người chịu hại không phải là cha mẹ mình đâu, Chúa sẽ lo toan mọi điều đó. Cái người hại hơn hết là mình á. Và nếu mình không dạy con á, là mình không phải là sợ là mình già không ai phụng dưỡng, Chúa đâu để ai ăn mày, Chúa đâu để ai đói đâu. Nhưng mà mình không dạy nó là nó ăn mày đó, nó sẽ trở thành khó khăn trong đời sống riêng của nó. Cho nên chúng ta phải cầm lấy nguyên tắc này để sống và trong hoàn cảnh Chúa đưa cho. Điểm thứ ba, chúng ta tôn kính trong đức tin. Trở lại với lại Ephesos ở đây thì Chúa nói là hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Chúa muốn nói là lý do tại sao chúng ta phải vâng phục cha mẹ, yêu mến cha mẹ, gần gũi cha mẹ, sống đẹp lòng, phụng dưỡng cha mẹ. Vì đây là điều răn của Chúa, đây là điều phải lắm. Thứ nhất là đây là điều phải lắm, và thứ hai, đây là điều răn của Chúa có lời hứa nối theo. Thì nó có hai điều Chúa nói. Thứ nhất là nó là điều phải lắm, it is right. Và thứ hai là có lời hứa. Thành ra điểm đầu tiên đó là chúng ta sống trong sự tôn kính, trong đức tin, sống trong sự kính sợ Chúa. Và thứ hai, sống trong sự trông cậy nơi Chúa. Phaolô trả lời câu là tại sao phải sống như thế này. Có lẽ có người nói là ông không biết chứ cha mẹ tôi khó lắm. Thì thực ra có những cha mẹ khó thiệt, có những đứa con nó tội nghiệp lắm, nó làm hết sức điều này, hết sức điều kia mà không cách nào mà vui lòng cha mẹ được. Thì có những người cha mẹ cũng hành con dữ lắm chứ không phải là con hành cha mẹ không. Nó có cái phần đó, và nếu mà mình là cha mẹ đang hành con thì mình cũng phải cẩn thận, tại vì đó là mình cũng phải trả lời với Chúa. Chuyện trông cậy của mình là nơi Chúa chứ không phải trông cậy của mình là nơi con cái. Mình phải hiểu điều đó, Chúa sẽ lo toàn mọi chuyện. Nhưng mà ở đây đó là khi hỏi rằng có biết khó không, có biết là hoàn cảnh kinh tế bây giờ khó lắm, đem cha mẹ về nuôi dưỡng trong nhà, phụng dưỡng rất nhiều thứ đòi hỏi lắm. Thì Kinh Thánh trả lời rất đơn giản, điều đó là phải, điều đó là đúng. Tại sao phải làm? Tại chuyện đúng, tại chuyện Chúa nói, tại chuyện Chúa biểu. Không có giằng co gì nữa. Chúa hỏi là đọc Kinh Thánh, hiểu về Chúa, thì đây là chuyện phải làm. Cho nên mình làm thôi. Vì sao? Vì là chuyện Chúa nói, vì là chuyện Chúa biểu. Nhiều khi nó rất là đơn giản, là mình hỏi đây có phải là chuyện phải làm không. Nhiều khi quyết định của mình đó là có nên phụng dưỡng, có nên gửi tiền, có nên làm này. Nó có nhiều cách để mà nói tới nó lui. Nhưng mà hỏi là có đúng không? Có đúng lời Chúa không? Hãy đúng là làm. vậy thôi. Và làm rồi thì Chúa giải quyết, Chúa ban phước cái chuyện đó sẽ đến từ nơi Chúa. Nhưng mà nếu mà mình bắt đầu hỏi những cái chuyện khác là mình muốn hay không, rồi thái độ anh sao, thái độ em sao, con cái nghĩ gì, nói ngồi là không làm đâu, nói ngồi là giống như là người Pharisee đó, là thôi mình tiền đó mình đã dâng Chúa rồi, mình đã phục vụ Chúa rồi, mình đã làm chuyện này rồi, Chúa nói không. Hễ bắt đầu nói cái chuyện đó là bắt đầu đi sai đó. Hỏi rằng có đúng không? Kinh Thánh nói đúng, Kinh Thánh nói về lời của Chúa là như vậy. Cho nên tôi tưởng là có nhiều mấy đứa con nó hỏi sao vậy ba, thì tôi nói tại ba nói vậy, tại ba muốn vậy. Thì ở đây sứ đồ Phaolô cũng trả lời vậy đó, tại sao vậy? Nói Chúa muốn vậy, điều đó phải lắm, là điều của Chúa. Nhưng mà điểm nữa là ở đây giải thích thêm á, là nó không phải vì cha mẹ đâu, nó là cho người làm theo đó. Vì sao? Ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Là cái người nhận được phước là cái người mà sống và được kinh nghiệm cái sự giàu có này là chính là con cái. Là những người phụng dưỡng cha mẹ, là những người đi con đường hiếu thảo, là con người sống trong thái độ này, thì đây là những người sẽ nhận được phước. Sống lâu trên đất thì chắc là cha mẹ chết rồi chứ gì? Cha mẹ mình sống lâu trên đất thì cha mẹ cũng đâu còn. Nhưng mà cái người được phước là chính chúng ta. Trong nhà thời gian sau này thì bà cụ ở chung, rồi đó là phước hạnh lớn cho gia đình. Chỉ có nói về cái chuyện mấy đứa con thôi. Tôi thấy mỗi buổi sáng thằng Lucky nó tới nó thưa bà ngoại đi học. Nó có cái lối hỏi đi thưa bà ngoại thì nó không có tới thưa bà ăn đi. Nó tới nó đưa cái đầu vô, nó đưa đầu vô mặt bà ngoại. Cho bà ngoại vỗ đầu, ôm đầu đó xong nó đi. Nó hiểu lầm cái chữ thưa với chữ thương đó. Thương với thưa với nó giống nhau. Tới thưa bà ngoại, tới thương bà ngoại, anh tới anh đưa cái đầu vô. Chỉ trong chỗ đó thôi tôi thấy nó tóm tắt nhiều cái vinh dự cho gia đình và tốt đẹp cho con cái. Nó học được cái mỗi sáng đưa đầu cho bà ngoại vỗ. Cho nó có một cái sự nối kết, nó nhận biết điều đó. Nó là cái phước cho nó cái phước là cho gia đình. Cho nên điểm của chúng ta ở đây là chúng ta sẽ bước đi hầu cho ngươi được phước. Cái chữ hầu cho ngươi được phước tiếng Anh là hầu cho mọi điều được chỉnh đốn với ngươi. Hầu cho mọi điều được chỉnh đốn với ngươi. Chúng ta có thể nói như thế này, nếu mà một đứa con trai lớn lên trong một gia đình mà không biết trên biết dưới, không biết thứ tự của thẩm quyền, không biết vân phục, không biết dạy biết thưa, thì làm sao mà trong đời sống tiếp tục có thể làm người lãnh đạo, làm sao để khi có gia đình riêng thì lo được gia đình riêng của mình. Nó sẽ trở thành đứa độc tài vô lối trong gia đình, hay là nó trở thành cái đứa bạc nhược tiêu cực trong gia đình. Nó không biết cái lãnh đạo, nó không biết cái chuyện đó, cho nên mọi điều sẽ không thuận lợi cho nó nếu mà nó không học. Nếu một cô bé gái lớn lên mà cứ ổng a ổng ảnh lo mọi cả thế giới xoay vần trong cái vũ trụ của mình mà không hiểu rằng không, thế giới không có xoay vần trong vũ trụ của em, thì thế giới có người khác, có cha có mẹ, có nhiều thẩm quyền khác hơn, thì không biết cách đối xử với sự vâng phục, không biết ý nghĩa của sự vâng lời, thì chắc chắn sẽ khó khăn trong vấn đề vâng phục chồng, sẽ khó khăn để dạy dỗ chính con mình trong sự vâng phục. Cho nên với người con gái đó cũng sẽ không có phước hạnh, tất cả mọi điều sẽ không hanh thông cho mình đâu. Và nếu mà người con đang sống với cha mẹ mà cãi lẫy vô phép, muốn làm gì thì làm, ý muốn mình là quan trọng hơn cả, keo kiệt trong sự sử dụng tiền bạc vật chất, thì chắc chắn nó cũng sẽ không có thành công được trong những liên hệ với nó. Cho nên điều quan trọng của chúng ta thì chúng ta nhắc lại là đây là con đường phước hạnh Chúa mở ra cho chúng ta. Chúng ta có những người đang đi trong cái tiến trình đó, cần sửa đổi trong thái độ, trong sự nối kết, chúng ta thực hành điều đó. Chúng ta có thể đang đứng cái chỗ phải dạy dỗ con cái mình liên hệ ở trong chỗ này để chúng nó đi con đường của Chúa. Chúng ta phải lãnh trách nhiệm đó rất nghiêm trọng. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 thì nói như thế này: nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va ngươi, này là mối phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng, được phước trong khi đi ra và được phước trong khi đi vào. Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu chứ chẳng phải ở đằng đuôi. Ngươi sẽ ở cao luôn luôn, chẳng hề ở dưới thấp bao giờ. Và đây là lời hứa của Chúa cho chúng ta trong sự liên hệ đặt căn bản với Chúa, đi trong con đường này. Thì Chúa nói rằng chúng ta sẽ kinh nghiệm sự giàu có trong Chúa và từ Chúa bày tỏ điều đó cho những người xung quanh. Đó là sự chọn lựa của chúng ta và sự chọn lựa chúng ta thi hành trong đời sống mình và qua đời sống mình. Chúng ta cùng đứng. Tôn kính trong hành động, tôn kính trong thái độ, tôn kính trong đức tin. Chúng ta đáp ứng với Chúa. Hôm nay chúng ta đã nói rằng nếu Chúa không vùa giúp chúng ta, nếu Chúa không đứng chung, nếu Chúa không giải cứu, thì đây một chỗ chúng ta cũng phải hỏi cho gia đình sự liên hệ của mình đang có để xin lời của Chúa đến giải cứu, ban phước, hướng dẫn để chúng ta thực sự kinh nghiệm Chúa trong con đường của mình. Xoay với người bên cạnh, cầu nguyện đáp ứng với Chúa, có thể là cho chính mình, có thể cho gia đình mình, có thể cho con cái mình, nhưng mà đưa những điều này trong hy vọng trong Chúa để Chúa làm công việc lớn của Ngài. Kính lạy Chúa của chúng con cảm ơn Chúa vì lẽ thật ở trong Ngài. Nếu tất cả đời sống của Chúa Thế Giê-xu của chúng con trong sự phát triển trưởng thành được tóm tắt trong một chữ chịu lụy cha mẹ để nói lên sự thành toàn, toàn thánh, toàn thiện của Chúa, Thì lạy Chúa cũng giúp cho chúng con để trong đời sống của chúng con theo Chúa cũng được tóm tắt trong nguyên tắc này, để sự liên hệ của chúng con trở thành giàu có sung mãn mà Chúa sử dụng cho công việc đời đời của Ngài, để chính con cái của chúng con cũng học hỏi đi trong bước đường của sự vâng phục, của sự trưởng thành, của sự ích lợi cho nhà Chúa, để chúng con không chỉ lo toan công việc riêng của gia đình mình, nhưng là cho chính Chúa là đấng làm chủ gia đình, và cho nguyên tắc của Kinh Thánh là lời Chúa được sống động trong tất cả mọi phương diện của quyết định và sự sống trong gia đình chúng con. Xin Chúa cũng dẫn chúng con đi trong lẽ thật của Chúa, đừng để chúng con trật phần ân sủng mà Chúa muốn ban cho, Chúa muốn áp dụng, thay đổi, huấn luyện, cấu tạo đời sống chúng con. Xin dẫn chúng con đi trong thánh ý Chúa, giúp chúng con, dẫn những người tùy thuộc chúng con cái chúng con đi theo đường lối của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đồng lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Christ. Amen.